Today's words of wisdom, the ancient time of Ao Lạc, will be presented in Ao Lạcese or Vietnamese with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Hebrew, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Korean, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish, Thai, Urdu, and Turkish. Biến cố 1975 là một thảm kịch đầy đổ vỡ, chia lìa, ly tan trong máu và nước mắt. Biến cố đó đã tác động sâu xa lên tâm thức và thân phận của mỗi người dân Ao Lạc và lương tâm của cả nhân loại. Cũng có thể đây là một tra khảo, một thử thách, một bài học tử sinh mà mỗi người chúng ta phải cong lưng gánh chịu. Như ngày xưa, Chúa đã từng kề vai vác cây thập tự giá, lặng lẽ bước lên đồi, chở thay cho nhân loại. Cũng khởi đi từ cơn địa chấn long trời lở đất 1975, hơn 3 triệu người dân Ao Lạc ngày nay đã phải lìa bỏ quê hương, tản mát trên khắp địa cầu, vừa mang thân phận lưu đày, vừa xiển dương cho ý chí tự do. Thắp sáng ngọn đuốc từ bi, tỏa rộng trong bốn bể năm châu sắc màu của một loài hoa mang tên yêu thương, từ ái. Thanh Hải Vô Thượng Sư đã viếng thăm để an ủi và cung ứng những gì cần thiết đến đồng bào của Ngài, người tị nạn Ao Lạc, trong trại tị nạn tại Hồng Kông và Phi Luật Tân.
Lạc đã có một chiều dài lịch sử với hơn 4.000 năm văn hiến. Anh hùng hào kiệt đã nhiều, lại không thiếu những bậc cao minh, những nhà tu hành, những bậc thiền sư đạt đạo, thể hiện qua sách vở, qua thuyết giảng. Những suối nguồn tâm linh thánh thiện rộng mở và đầy ơn phước.
Từ thời Hùng Vương dựng nước, trải qua bao đời, đến Đinh Lê Trần Lý và những thế hệ tiếp nối. Đất nước ta là nước văn hiến, có kỷ cương, luôn luôn gắn liền với một tâm thức hài hòa, dung nạp nhiều tư tưởng, nhiều nền văn hóa. Tam giáo đồng nguyên với Phật, Lão và Khổng giáo chung sống hài hòa. Cho đến các đời vua Lý, vua Trần, Phật giáo đã vượt trội, tỏa rộng và ăn sâu vào mọi nơi, mọi tầng lớp, từ chốn cung đình, nơi đô thị cho đến thứ dân. Từ chốn thiền môn trải ra các miền dân dã. Với thời gian và qua nhiều lần hưng thịnh, Phật giáo đã thấm nhuần vào lòng dân tộc, đã tạo nên nhiều bậc cao tăng, nhiều thiền sư mà cuộc đời đạo hạnh và chính bản thân họ khi sống cũng như lúc lâm chung và ngay cả sau khi đã lìa trần, đã tỏa sáng và vượt lên quy luật vũ trụ của thành trụ hội không, để mãi mãi vẫn còn là xá lời cho mọi người chiêm ngưỡng và kính trọng. Nhìn chung, Phật giáo qua nhiều quốc gia như Ấn Độ, Tây Tạng, Trung Hoa, Tích Lan, Nhật Bản, v.v. cũng đã để lại những xá lợi toàn thân, như Ấn Độ có sư tổ Mahakayip Tôn giả, ở Tây Tạng có xá lợi của tổ sư Liên Hoa Sinh Thương Nhân Tố Đạt Lai Lạt Ma, ở Trung Hoa có xá lợi của ngài Từ Hàng Pháp Sư Tổ Văn Môn Văn Yến Thiền Sư thờ tại chùa Văn Môn, ở Nhật có xá lợi của tổ Nhật Liên Bồ Tát và xá lợi của tổ Truyền Giáo Đại Sư. Âu Lạc là một quốc gia với nhiều núi non huyền bí và biển bao quanh, tạo nên một bầu không khí thiêng liêng. Trong môi trường tâm linh này, nhiều bậc khai ngộ đã phát xuất từ quốc gia Âu Lạc và được lưu lại những xá lợi của các ngài. Lục Tổ Huệ Năng được xem là vị tổ thiền tông vĩ đại nhất đã đến từ Âu Lạc. Xá lợi của ngài hiện nay được thờ phượng ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ngoài ra, Âu Lạc cũng có xá lợi của tổ sư Từ Đạo Hạnh, Tổ Không Lộ Thiền Sư Nguyễn Minh Không, Tổ Giác Hải Thiền Sư, Tổ Đơn Điền Thiền Sư. Đặc biệt và hiếu hữu nhất là hai pho toàn thân xá lợi vẫn còn tồn tại, hiện đang thờ tại chùa Đầu của hai thiền sư Từ Đạo Chân và Từ Đạo Tâm, tức Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường. Thêm vào đó, những vị Bồ Tát đã gia trì cho đất nước Âu Lạc gồm có vua Trần Nhân Tông, vị vua duy nhất trong lịch sử cận đại đã rời bỏ ngai vàng để xuất gia trên núi Yên Tử. Sau khi viên tịch, ngài đã để lại tối thân là những viên ngọc vô cùng quý giá mà các Phật tử vô cùng quý trọng và ngưỡng mộ. Trong thời hiện đại, lửa Tam Muội với sự thiếu thân tự nguyện của Hòa Thượng Thích Quảng Đức, ngài đã hóa thân thành một Bồ Tát mà trái tim bất diệt của ngài hiện nay vẫn được lưu giữ như một báu vật, gieo rắc vào lòng dân tộc như một suối nguồn tâm linh với tất cả tinh thần bi trí dũng của nhà Phật giữa một thế giới đầy cuồng nộ và bất an. Trên đây là những biểu tượng cho hàng thánh tăng siêu thoát, đức hạnh cao dày, đã rốt ráo chứng đạt và thấu triệt một cách vô cùng viên mãn giáo lý nhà Phật. Từ đó, chúng ta có thể khẳng định, Âu Lạc là một đất nước có truyền thống tâm linh sớm sủa, một sức sống sung mãn tràn đầy, minh chứng qua những báu vật thiêng liêng siêu việt, làm tư liệu cho một nền văn hóa sáng lạng, cá biệt và lâu đời, mà cho đến nay vẫn còn tồn tại như những chứng tích đầy hào quang và hiển lộ, vượt qua cả thời gian và không gian, dẫn đưa đất nước thoát vòng nô lệ, ngoại xâm, xiển dương cho những tư duy đầy thuận hòa, vi dung cho những giá trị cao cả của kho tàng nhân loại. Cho đến những thập niên cuối thế kỷ 20 và đầu những năm của thế kỷ 21, một minh sư cũng đã xuất hiện, đó là Thánh Hải Vô Thượng Sư. Với hành nguyện đem yêu thương vào nơi trần thế, đem pháp môn Quán Âm Thiền Quán để khai mở trí tuệ loài người, để chúng sinh biết đâu là đường đi, là lẽ thật, hầu thoát vòng tục lụy đau khổ, tìm đến cõi chân như vĩnh cửu. Sau hơn một phần tư thế kỷ của những biến động long trời lở đất, một phần của toàn khối dân tộc Âu Lạc đã phải tản mát trên khắp mọi miền. Dù ở trong hoàn cảnh nào, dù nơi góc bể chân mây, trong mỗi người Âu Lạc vẫn canh cánh một nỗi hoài mong, một tình tư quê hương đất nước, một tâm tình viên dung vô ngại. Có lẽ họ là những thiên sứ, là những Bồ Tát mang trái tim Âu Lạc từ bi vô úy tỏa ra khắp cõi nhân gian, gieo rải thiền vị khắp chốn địa cầu. Rồi sẽ có một ngày nhân loại sẽ hội tụ sinh vầy trong một trái tim Bồ Tát vô nhiễm, đầy yêu thương hỷ xả, để cùng chia sẻ những giá trị vĩnh cửu, những hào quang tâm linh nhiệm màu trong vòng tay nồng ấm của Đấng Từ Mẫu.
Hôm nay, trong một cơ duyên và một ân sủng nhiệm màu, chúng tôi xin quý vị hãy mở tâm đi vào suối nguồn linh diệu của bài thuyết giảng Âu Lạc thời cổ đại của ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư vào ngày 1 tháng 3 năm 1991 tại thành phố Houston, tiểu bang Texas. Mong rằng mật ngọt tâm linh sẽ thấm đượm trong mỗi quý vị. và từ đó khai mở ra những chân trời cao rộng, dẫn đưa đến những cảnh giới thanh bình, phước hạnh.
Còn cái nếp sống của mình bây giờ nó đâu có phải là nếp sống muôn đời của tổ tông nữa, mà cứ với nhiêu mà nói hoài. Mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông có che chở được hồn dân tộc không? Có xách cái chùa từ Việt Nam qua đây che chở cái hồn của mình được không? Không có được. Chùa để chỗ nào là để chỗ đó. Tại vì mình không có học Phật chánh đáng, mình bảo vệ cái truyền thống của tổ tông muôn đời của mình. Tổ tông của Phật giáo là những nhà đại thiền sư. Quý vị về nhà đọc Thiền sư Việt Nam của Thượng Tọa Thích Thanh Từ, quý vị biết những người Việt Nam hồi xưa họ tu hành như thế nào, có những nhà đại thiền sư như thế nào, những người khai ngộ như thế nào. Đọc lịch sử Phật giáo, những câu chuyện Phật giáo, biết Đức Thích Ca Mâu Ni Phật làm những chuyện gì. Cái đó không kêu mà nếp sống muôn đời được chứ. Còn bây giờ mình vừa ăn mặn vừa uống rượu, không biết Phật giáo là cái bao nhiêu.
Some of the benefits of a vegetarian diet: lower blood pressure, lower cholesterol levels, reduce type 2 diabetes, prevent stroke conditions, reverse atherosclerosis, reduce heart disease risk 50%, reduce heart surgery risk 80%, prevent many forms of cancer, stronger immune system, increase life expectancy up to 15 years, higher IQ, conserve up to 70% clean water, save over 70% of the Amazonian rainforest from clearance for animal grazing. A solution for world hunger. Free up 3,433 million hectares of land annually. Free up 760 million tons of grain every year, half the world's grain supply. Consume two-thirds less fossil fuels than those used for meat production. Reduce pollution from untreated animal waste. Maintain cleaner air. Save 4.5 tons of emissions per U.S. household per year. Stop 80% of global warming. Plus more. Save your life. Be veg, go green.
Về chùa cũng không hỏi ai gì hết. Rồi Phật giáo tụng không, cũng không có có biết gì hết. Làm sao mình nói nếp sống muôn đời của tổ tông được? Không có noi theo cái nếp sống của tổ tông mà. Sư phụ cũng rất buồn là làm Phật lòng quý vị. Sư phụ cũng muốn rằng ngày nào cũng nói quý vị tốt, quý vị giỏi, quý vị hay, quý vị thông minh, quý vị là những người Phật giáo giỏi hay, vậy để quý vị thương sư phụ. Nhưng mà nói như vậy thì giống như mấy người bán hàng ngoài chợ thôi. Hả? Đặng cho được lòng quý khách thôi, đừng được cái lợi cho mình chứ không phải lợi cho người ta. Hoặc là được vừa lợi mình nhiều mà lợi người ta ít thôi. Đừng như bán hàng cho chạy. Trong ngôn nghịch nhĩ, lời ngay thì trái lỗ tai. Nhưng mà mình là một người có học và một người có cái khí phách trượng phu, thì mình không bao giờ nên để những cái lời lẽ thẳng thắn đó làm cho bạc nhược cái trí huệ của mình, mà làm cho chướng ngại con đường tiến hóa của mình hết. Mình phải biết rằng những lời thẳng thắn là những lời phát xuất ra từ những người bạn tốt, không sợ làm Phật ý mình, vì cái quyền lợi của mình, vì sự tốt của mình mà nói. Còn nói ngọt nói ngon thì ngoài đời ai cũng nói hết. Mình có tiền là ai cũng ngọt với mình. Cho nên những người Việt Nam bây giờ nên hiểu rằng mình khác hơn khi mà mình còn ở trong nước. Nếu mà đi ra ngoài mà không chịu học những cái hay của người ta để mà hòa hợp với những cái hay của mình, nhưng mà không phải bỏ phong tục Việt Nam, không phải bỏ những cái nề nếp hay của Việt Nam, không phải vậy. Kêu bằng mình dung hòa thêm để làm giàu cho cái trình độ văn minh, và vừa bảo tồn cái văn hóa của nước mình và vừa làm đẹp thêm cái văn hóa của nước mình mà thôi. Tại sao mà người Nam có một cái cá tính nổi bật hơn tất cả những cái nước khác trên Đông Nam Á? Tại sao? Tại vì Việt Nam hấp thụ được rất nhiều nền văn minh. Sư phụ nghĩ rằng nhiều khi người Trung Hoa họ đến họ xâm chiếm nước mình, đó là điều rất là đau thương cho dân tộc mình, nhưng mà họ cũng đem lại không ít những cái tinh hoa của dân tộc họ là làm giàu cho văn hóa của nước Việt Nam. Rồi những người Pháp họ đến Việt Nam, họ xâm chiếm nước mình thời gian 100 năm hay là mấy chục năm đó, cũng rất là đau khổ cho nước Việt Nam, nhưng mà mình cũng học được rất nhiều điều. Rồi những nước khác như Nhật, Mỹ này cho cái nọ họ qua. Sư phụ nghĩ rằng nên là sắp đặt của trời Phật để cho nước Việt Nam có một cái cá tính nổi bật lên. Như vậy thì mình phải hiểu cái lợi điểm của dân tộc mình và phát triển thêm lên, phải dùng cái sự thiền quán, phải dùng cái sự tu hành chân chính để mà phát triển thêm cái nền văn hóa của nước mình, nếu mình nói rằng mình là người yêu nước, chứ không phải dùng sự đánh đá lẫn nhau hoài. Người bữa nay đánh mình thắng, mai mốt mình đánh nó thắng, đánh tới đánh lui hoài cũng chết hết dân tộc hơn. Bây giờ lỡ rồi thì thôi, mình ở nước ngoài mình phải trau dồi cái nhân cách và cái sự hiểu biết của mình, rồi mai mốt về Việt Nam sẽ có ngày dùng đến, sẽ có ngày dùng đến, có lẽ dùng đến rất gần. Cho nên mai mốt mình trở về Việt Nam, mình sẽ đem những cái tinh túy từ nước khác về mà làm giàu cho dân tộc của mình. Cho nên quý vị đừng quên. Mà cái điều quan trọng nhất, cái điều mà làm cho mình có thể học hành mau tiến bộ nhất, lãnh hội được những cái nền văn minh của những nước khác mau nhất là phải có trí huệ. Trí huệ là từ đâu đến? Từ cái sự thiện định mà là. Cho nên Đức Thích Ca Mâu Ni Phật có nói rằng bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí huệ. Trì giới là năm giới dễ quá. Rồi bây giờ nhẫn nhục, nhẫn nhục không phải quý vị nói rằng người ta đánh quý vị được quý vị ráng nhịn, cái đó là nhẫn nhục, không phải vậy. Nhẫn nhục thiệt á là mình không còn nhẫn nữa. Như là như thế nào? Thí dụ người ta đánh mình, ta chửi mình coi không thấy cái gì mà quan trọng đó, cái đó mới kêu là đúng là sự nhẫn nhục. Cái sự nhẫn nhục này từ trong sự tu hành có trí huệ mà ra. Tu hành có trí huệ rồi, lòng nhân đạo nó cũng sẽ phát triển. Cho nên trong Thánh Kinh cũng nói nữa, seek you first the kingdom of God and all other things shall be added unto you. Phải tìm thiên quốc ở trong con trước nhất, và tất cả những cái đạo đức khác, những điều khác đều được thêm vào hết. Tìm thiên quốc có nghĩa là tìm niết bàn của mình, tìm Phật tánh của mình á, phản văn văn tự tâm đó, tự chiếu lấy mình mà tự hiểu mình là ai. Đó là cái phép thiền quán mà chánh đáng nhất, mà có hiệu quả nhất, mà mau nhất. Đó là cái phép ngồi thiền, nghe tự tánh của mình. Nghe không phải nghe bằng lỗ tai, tạm thời phải nói bằng nghe thôi, chứ thật ra phải nói là quan sát cái tự tánh của mình, nhận biết cái tự tánh của mình mới là đúng hơn. Nhưng mà tại hiểu bên trong cũng có những âm thanh, những âm nhạc, những cái Phật âm đó, cho nên mình nghĩ là mình nghe, mình phải nói là nghe. Chứ nếu không thì phải nói là nhận biết. Cái lòng nhẫn nại của mình do đâu mà không có? Bởi vì mình không có cái lòng thương thiệt tình, không có cái tình thương tuyệt đối của Chúa và của Phật. Cho nên quý vị thấy, người Phật giáo nói là Chúa không phải là Phật, gọi là Chúa thấp hơn Phật. Cái này lấy đâu mà nói bậy? Mình đâu có phải đẳng cấp như Chúa được mà mình xét Chúa là thấp hay là không thấp. Ít ra mình cũng bằng Chúa cái ra rồi mình mới nói được chứ. Sao mình xét bậy vậy? Thí dụ như một người bị đóng đinh, như là Đức Chúa Giê-xu bị đóng đinh như vậy, mà cái giờ phút cuối cùng còn cầu Thượng Đế tha lỗi cho những người làm đau khổ cho mình đó, là ai? Cái người như vậy phải biết họ là Bồ Tát hóa thân, nhưng mới có cái lòng từ bi mà vô lượng như vậy được, mới có cái tình thương thiệt tình như vậy được. Chứ người thường mình làm gì mà tha thứ cho ai được như vậy, phải không? Mà không chửi là may rồi, chứ còn cầu Thượng Đế tha cho nó nữa, làm gì có vụ đó. Thí dụ như Đức Thích Ca Mâu Ni Phật mà thấy Đức Chúa làm như vậy cũng phải tán dương thôi. Tất cả Bồ Tát mười phương thấy Đức Chúa Giê-xu toàn là chỉ dạy cho người ta làm những điều lành, rồi cứ lúc chết vì đạo, chết vì bị người ta hiểu lầm mà vẫn tha thứ cho những kẻ thù, vẫn cầu nguyện cho những kẻ thù. Đức Phật rước lên liền cái một đó, lên làm bạn đó chứ. Thế giới Tây Phương Cực Lạc thiếu hiếm những người như vậy. Nhà cửa lầu đài nhiều trống lỏng không ai ở. Thì bây giờ muốn đạt được cái lòng thương thật sự như Chúa như vậy thì phải nhận biết được ta là cái lòng thương đó. Cho nên người ta mới nói là God is love, Thượng Đế là lòng thương, là lòng từ bi. Cho nên mình mới xứng đáng là Phật là đấng đại từ bi, Chúa là một đấng đại bác ái, Thượng Đế là tình thương bao la. Nếu mình không có cái tình thương bao la đó, mình biết rằng mình còn xa Thượng Đế, rất xa. Nếu mình không có cái lòng từ bi vô cùng mà thật sự đó, thì mình biết rằng mình còn xa Phật rất xa rất xa. Chứ đừng nói mình là Phật tử hoặc là Thiên Chúa giáo đồ. Tu hành phải biết lượng cái công đức của mình, phải biết đo lường cái sự tiến bộ của mình, chứ không phải cứ nhắm mắt rồi thấy ai nổi tiếng lên, thấy ai làm những điều hay điều giỏi, hoặc là có nhiều tín đồ mà ngồi đó mình viết bậy viết bạ, mình ghen, mình nói bậy nói bạ, rồi tự mình không tự xét mình đã tu tới đâu rồi, mình làm được những gì ích lợi cho ai chưa, hoặc là mình đã làm những gì ích lợi cho chính mình chưa. Những cái tham sân si của mình, những cái ích kỷ nhỏ nhen của mình, những cái ghen ghét bậy bạ của mình đã kiềm hãm được chưa? Chứ cứ ngồi với mình khác dễ quá mà không chịu xét cho mình, uổng trong cuộc đời của mình chứ. Mai mốt người cũng xuống mồ hết, 20-30 năm nữa người chửi người bị chửi cũng đi xuống đất hết. Mà bây giờ không tu kịp á thì cái người chửi người bị chửi đã khác nhau ở cõi đời này rồi, mai mốt lìa khỏi cái mảnh đất này rồi, lìa khỏi cái da thịt này còn khác nhau một trời một vực nữa. Người tu thì lên cõi cao, trí huệ sáng suốt, người không tu thì cứ chìm đắm ở trong cái cõi u tối này, trong cái cõi đời vật chất này mà thôi. Lúc làm người, lúc làm trâu, lúc làm bò, lúc làm thần, lúc làm quỷ, cứ như đó mà làm hoài, đóng hoài mấy cái tuồng nhớ ẹt. Bây giờ tinh tấn, tinh tấn có nghĩa là gì? Mình đã chọn một con đường tu đó, ví dụ như tu pháp môn Quán Âm, là cái thử thách cách mấy đi nữa, có người nào mà quyến rũ mình hoặc là nói mình những cái điều gì sằng bậy thuộc về cái pháp môn của mình hoặc là sư phụ mình cũng không bao giờ thôi bước, mình không bao giờ bỏ. Tại vì thức khuya mới biết đêm dài, ở lâu mới biết nghĩa ai thâm trầm. Cho nên sư phụ nói rằng sư phụ không có níu kéo quý vị đang làm học trò sư phụ hoặc là đi theo cái pháp môn này, quý vị chọn lựa cho đàng hoàng pháp nào một pháp. Nếu tin pháp này thì qua, không tin thì cứ ở bên kia đi, cái trình độ mình nó còn ở đó, chờ ở bên đó, chứ đừng chạy tới chạy luôn như vậy, rốt cuộc bên nào cũng không được bên nào. Ví dụ như một người đang học tiểu học, rồi bây giờ họ nghĩ rằng họ phải lên trung học, rồi cái họ lên trung học rồi họ vẫn muốn ở cái lớp của tiểu học hoài, tại vì cái lớp tiểu học nó đẹp, nó có cây xanh bóng mát, hoặc là có những cái bàn ping pong hay, hoặc là những cái ông thầy giáo đó ông dạy những cái chương trình nó dễ dàng hơn là những ông thầy giáo ở trung học. Những ông thầy giáo ở trung học ổng nghiêm khắc hơn, ông bắt mình học những cái gì hồi xưa mình chưa biết gì hết, mệt quá. Ở tiểu học mình biết hết rồi, khỏe quá, mình cứ trở về đó mình học hoài, cái mình đứng hàng nhất đứng hàng nhất ở tiểu học. Thì thôi, muốn học tiểu học thì ở dưới luôn đi, chứ mà cái chạy tới chạy lui vậy, tiểu học cũng không có xong cái bằng tiểu học, mà trung học cũng không được cái gì hết. Nên sư phụ không phải tham học trò, nhưng mà quý vị muốn chọn cái con đường nào phải chọn một con đường, chọn rồi là phải tinh tấn. Tinh tấn nghĩa là bất cứ chông gai trở ngại gì cũng phải vượt qua, cũng phải đi thẳng con đường của mình. Chó sủa mặt chó, đoàn người cứ đi mới được. Như vậy nó kêu là tinh tấn, chứ không có tìm cái lý do để mà thối bước, không có tìm cái lý do để mà trở lại cái con đường hồi xưa. Ví dụ bây giờ ăn chay rồi trở lại ăn mặn, ví dụ vậy. Có nhiều người cứ hỏi sư phụ cho, con không muốn theo sư phụ học truyền đã mắng lắm á, nhưng mà rủi mai mốt con ăn mặn rồi làm sao? Cái kiểu đó hoài. Thì sư phụ mới nói rằng anh chưa cưới vợ mà anh cứ hỏi có vợ anh hoài, thì muốn cưới em lắm nhưng mà rủi mai mốt anh có bồ rồi làm sao? Nó dẹp chứ cưới làm gì? Cứ vậy đâu hoài, cứ kèo này với sư phụ hoài, làm như tu cho sư phụ, sư phụ mập, sư phụ giàu, sư phụ đẹp, sư phụ làm sao vậy? Tu là tu cho mình phải biết chúng sanh khó độ là như vậy, chứ cứ tham luyến những cái gì vật chất, những cái phù du, những cái nay còn mai mất, những cái không có ích lợi gì cho cái đời sống tâm linh vĩnh cửu của mình cả. Mai mốt mình mất đi rồi, nếu mình không tu hành, nếu mình không có cái đạo đức á, thì cái trình độ mình nó chìm đắm ghê lắm, rồi không ai cứu mình được hết trơn. Tinh tấn bao gồm cái sự phải giúp đỡ những người khác tu theo con đường của mình nữa, chứ không phải tinh tấn là mình tự tu không mà thôi. Chứ tại vì mình tu một mình lợi ích, rồi những người khác mình bỏ họ đói, họ thấp kém, thì cũng không phải là tinh tấn nữa. Nó bao gồm rất nhiều thứ. Như đó thiền định ha. Thiền định là như thế nào? Quý vị ai cũng biết rồi ha. Quý vị ai cũng nói tôi biết thiền. Thiền là như vậy đó. Ha. Kia đó. Là vô chùa. Vô chùa ngồi xếp bằng. Rồi cái niệm gì đó, tôi là ai, hoặc là gì đó không? Ngon niệm là Phật tánh là gì? Cái gì đó, cái đó là thiền phải không? Rồi ông thầy ông xách cái thước bản niệm đánh cái bụp như vậy đó. Thiền. Thiền bao gồm nhiều thứ khác, chứ không phải bị nhiều đó. Thiền định đó, là khi nào mình đã thấy được cái tâm của mình. Mình ngồi trong cái tâm của mình. Mình đi đứng nằm ngồi đều ở trong cái tâm của mình, trong cái Phật tánh của mình, trong cái thiên quốc của mình. Đó mới kêu là thiền định. Chứ không phải ngồi xếp bằng. Cho nó ngon như vậy, ngồi cho thẳng, ngồi cho đúng cách như vậy. Mới đúng là thiền định, không phải. Khi nào mình nhận thức được cái tâm của mình, cái đó mới kêu là thiền định mà thôi. Khi mình định được cái tâm của mình, cái lòng bác ái của mình nó phát triển, cái sự an ổn của tinh thần mình nó tăng thêm. Lúc đó mới kêu là thiền. Cho nên mới kêu bằng đi đứng nằm ngồi đều là thiền cả. Khi nào mình đạt được cái cảnh giới như vậy, kêu là đi đứng nằm ngồi đều là thiền. Chứ không phải lúc mà nhắm mắt hoặc là xếp bằng gì mà là thiền đâu. Nhưng mà cái sự nhắm mắt và xếp bằng nó giúp ích cho mình. Tại vì nó làm cho mình ngồi đó tịnh đi, không có chạy chỗ này chỗ kia. Thì nó tập trung nó dễ hơn trong cái lúc đó. Vì nhập định nó dễ dàng hơn thôi. Tại vì có nhiều đệ tử của sư phụ họ ngủ mà không phải họ ngủ. Họ ngủ mà nguyên cả đêm họ thấy ánh sáng rực rỡ hết. Hoặc là thấy những cảnh giới gì đó. Đặng cho cái sự chú tâm của họ nó không có tuột xuống những cái nơi khác. Hoặc là nó không có bị phân tán ra bên ngoài. Ví dụ như nhiều khi mình thấy mình ham muốn một cái sự yêu đương nam nữ đó là tại vì cái sự chú ý của mình nó chạy tuốt dưới kia. Còn khi nào mình không có chạy xuống đó, mình ở trên này thì mình không ham muốn gì được. Mình sẽ thấy Phật, hoặc là mình sẽ cảm giác cái tâm Phật của mình, hoặc là mình cứ thơ thấy đó chứ mình không có ham muốn những cái điều vật chất của thế gian. Còn khi nào mình muốn tiền, muốn bạc nhiều, mình muốn gái đẹp nhiều, muốn nhà lầu xe, tại vì cái tâm thần của mình nó chạy ra bên ngoài, nó nhìn nhà, nhìn cửa, nhìn sắc đẹp của chúng sanh vô thường, và nhìn những cái xa hoa vật chất bên ngoài rồi mình mới thèm muốn. Đi đứng nằm ngồi đều là thiền cả, hoặc là lúc nào cũng là thiền là nó như vậy đó. Chứ không phải ngồi xếp bằng mới là thiền đâu. Sau này mình sống trong thiền, mình thở trong thiền, ăn thiền, uống thiền, làm việc trong thiền, rồi chén, cái gì cũng là thiền hết. Nhưng mà nhiều khi đệ tử chưa có quen những cái cách khai ngộ này đó, nhiều khi nó sợ. Trước khi thiền rồi, nhiều khi mình chưa có quen, mình nghĩ rằng những điều lạ, nhưng thật ra cái đó là những điều căn bản, lẽ ra con người phải biết cái tự tánh của mình là quang minh, phải biết cái bản tánh của mình là sáng suốt. Cho nên tu thiền xong rồi, theo Pháp Quán Âm, làm cái gì cũng lẹ, nghĩ cái gì nó cũng mau. Cho nên không những mình chỉ giúp ích cho mình về vấn đề tâm linh, mà còn giúp ích cho đời sống công việc làm của mình, và còn giúp ích cho tất cả xã hội và thế giới nữa. Cái khả năng của mình, sự làm việc hữu hiệu của mình. Rồi bây giờ tới vấn đề trí huệ. Trí huệ từ đâu mà ra? Từ những cái bên trên mà nó ra. Nhất là từ cái thiền định. Thiền định mà không có trì giới, không có bố thí, không có nhẫn nhục, không có tinh tấn á, thì là thiền ma. Cũng có chút định thần thông, cũng có chút định khai ngộ, nhưng mà không có hoàn toàn khai ngộ. Cũng như học tiểu học. Thành ra nhiều người hỏi sư phụ, tại sao có tu cái pháp này mà không tu mấy pháp kia? Mấy pháp kia cũng như tiểu học, có pháp này đại học. Những người tiểu học và trung học cũng có thể biết đọc, biết viết, biết tính toán này kia. Nhưng mà những người đại học, mình thấy họ cũng biết đọc, biết viết, biết tính toán này kia. Nhưng mà những cái trình độ đại học của họ mình đâu biết được. Đâu phải mình chỉ dựa vào cái sự biết đọc, biết viết mà mình khẳng định rằng đại học cũng giống như trung học, trung học giống như tiểu học, cái nào cũng giống cái nấy đâu. Mình vô đại học rồi mình biết nó xa lắm chứ, nó khác lắm chứ. Tuy rằng mình chưa vô đại học mà mình thấy những người đi học sinh đại học mình cũng nên quan sát kỹ càng, mình biết họ khác với mình cái chỗ nào, khác với học trò trung học như cái nào chứ. Cho nên nhiều khi quý vị thí dụ, có nhiều người không tin sư phụ đâu, nhưng mà sau này tiếp xúc hoài với đệ tử của sư phụ, thấy họ bình thường, rồi họ thông minh lanh lợi, họ có tính nhẫn nhục, bắt đầu mới tin sư phụ. Tại vì học trò là cái kết quả của cái sự giáo dục của sư phụ, phải không? Giáo lý của sư phụ. Nếu học trò giỏi là biết người là sư phụ giỏi. Con cái quý vị cũng vậy. Nhiều khi Việt Nam mình chửi mấy đứa nhỏ nó con nhà mất dạy. Thấy không? Là mình ý nói cha mẹ không có dạy. Nhưng mà những đứa trẻ ngoan ngoãn, có giáo dục, có tư cách, mình biết rằng cha mẹ nó dạy dỗ nghiêm khắc, dạy dỗ có phong độ đàng hoàng, mình không có chửi nó là con nhà mất dạy. Cho nên cái trí huệ này phải đi đôi với những sự bố thí trì giới, những nhục tinh tấn thiền định. Tại sao phải nói là bố thí và trì giới? Nếu cái trí huệ của mình hoặc là cái sự thông minh cùng cực của mình mà không có đi đôi với cái lòng từ bi thì nó cũng giống ma thôi. Tại ma cũng có quyền lực, cũng có trí huệ thông minh một bậc nào đó, nhưng mà không có cái tình thương, khác xa với Phật và Bồ Tát. Vừa có trí huệ vừa có tình thương, đem cái trí huệ đó mà lòng ở trong tình thương á, đặng ban phát ra cho nó đúng chỗ, đúng ngày, đúng lúc, đúng giờ, đúng trường hợp. Chứ nếu không có trí huệ thì nhiều khi mình nghĩ rằng mình thương người ta, mình làm những việc tốt nhưng mà thành xấu mà thôi. Thí dụ như nhiều khi mình thấy con cái mình nó hư hỏng rồi nó chơi với những người bè bạn hút sách như vậy, mà mình cứ cho tiền nó hoài, tại mình cưng nó quá đi, mình thương nó quá đi, mình bị nó gạt gẫm mà mình không hay. Như vậy là có tình thương nhưng mà không có trí huệ, mình làm cho con cái mình càng ngày càng đọa lạc, càng hư hỏng thêm lên. Chẳng những hư hỏng về thân xác thôi mà còn hư hỏng về tinh thần nữa. Làm cha mẹ không được như vậy. Làm vậy tức là mình có hại cho con cái của mình, không làm đúng bổn phận của cha mẹ. Cho nên ma quỷ nó cũng như vậy. Kêu bằng cái thế giới ma là như vậy. Ma là ma vương đó, thế giới mộng ảo. Cái địa vị của ma vương là làm cho con người mê đắm trong cái thế giới mộng ảo này, mê theo những cái sự mà rất là vô thường, nay còn mai mất, rồi muốn cái gì nó cho cái nấy, muốn rượu rồi nó cho rượu, muốn nữ rồi cho nữ, muốn tiền cho tiền, muốn nhà cho nhà, muốn danh vọng cho danh vọng, rồi vì những cái đó mà đọa lạc, vì những cái đó mà sụp đổ tinh thần mà và hư hao thể xác. Cho nên cái đó là kêu bằng cưng con và cưng hư, kêu đó là thế giới của ma vương, dùng những cái đó mà làm hư hỏng cuộc đời và tâm linh của mình, kêu bằng ma vương quyến rũ con người là như vậy. Nhưng thật ra sư phụ nghĩ rằng ma vương không phải quyến rũ, mà chỉ là những người cũng như làm cha mẹ mà cưng con quá sức, làm hư con cái, không có biết cách dạy dỗ cho đúng đắn mà thôi. Còn Phật Bồ Tát là những người khác, cho con cái gì mà nó cần thiết mà thôi, chứ không phải nó muốn gì cho cái này, rồi dạy dỗ cho nó nên người, dùng phương pháp nghiêm khắc nhưng mà có tình thương để mà dạy dỗ cho chúng nó nên người. Đó là Phật Bồ Tát, vừa có tình thương mà vừa có trí huệ nữa. Nếu có tình thương không mà không có trí huệ thì biến thành mềm yếu, nuông chiều cưng quá thì hoa hư. Có trí huệ không mà không có tình thương thì cũng chỉ là ma vương mà thôi. Quá cứng rắn, quá khô khan cằn cỗi, không ai chịu nổi một sự lâu dài gần gũi hết. Mà không ai có thể tiến bộ được trong trí huệ không mà không có tình thương nó kèm theo. Nói tóm lại thì người Việt Nam ở hải ngoại nó cái bổn phận nó nặng nề hơn những người Việt Nam ở quốc nội. Tại bây giờ họ ở trong đó họ không có phương tiện để họ phát triển được. Mình ở ngoài mình có phương tiện, mình phải tận dụng những cái phương tiện sẵn có để mà phát huy cái đời sống tâm linh, tinh thần, khả năng của mình để tới mức cao độ. Mai mốt mà đất nước thanh bình hoặc là khi nào trời Phật muốn dùng mình vào những cái địa vị cao cả nào trong cái xứ sở Việt Nam thì mình sẵn sàng đứng ra lãnh trách nhiệm và đóng góp thiết thực cho cái quốc gia của mình. Như vậy mặc dù mình không làm chính trị, mình không chém giết ai, nhưng mà mình là một người chiến sĩ rất là yêu nước, một chiến sĩ đúng nghĩa của nó. Hãy sư phụ chúc quý vị thành công.
Cảm ơn quý vị cùng theo dõi lời pháp Cam Lộ hôm nay. Kính mời quý vị đón xem ngày mai phần 2 của Âu Lạc thời cổ đại. Bây giờ, kính mời quý vị đón xem truyền hình Vô Thượng Sư, thơ nhạc tình yêu và tâm linh. Với ân điển thiên đàng, mong đời quý vị tràn đầy niềm vui và thương yêu từ ái. Mừng Tết Nguyên Đán vui vẻ. We appreciate your loving presence on today's Words of Wisdom. Please stay tuned to Supreme Master Television for a journey through ecstatic dreams. May your life be always filled with heaven's blessing and grace.